Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cố gắng học tập thêm về cái pháp hộ niệm. Hôm nay chúng ta nói đến trang số 12, phần số 8. Tại sao cần phải hộ niệm? Đây có cái câu trả lời A. Đến thời mà pháp này nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, cần phải hộ niệm mới giúp được người bệnh vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Đúng không chư vị? Xin thưa thật, đến cái đời này mà nếu không nhờ đến cái phương pháp trợ duyên cho nhau, hộ niệm cho nhau, xin thưa thật tìm ra một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng khó khăn lắm đấy. Phải nói là có vạn người may ra mới có một người, mà nó may ra chứ không chưa chắc gì có. Ấy thế mà trong cái thành quả những năm vừa qua, những ban hộ niệm ở Việt Nam người ta đã ghi lại những cái sự thành tựu tuyệt vời lắm chưa vậy. Rất là tuyệt vời. Mà đến nỗi là có nhiều người nói là cái hiện tượng mà ra đi vãng sanh thời tướng tốt đẹp đến nỗi không còn đếm được nữa. Và trong cái pháp hội vừa rồi có nhiều người tuyên bố rằng là đây là một cái hiện tượng mà đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Hồi giờ người ta chưa tìm thấy hiện tượng này. Chính vì thế mà cái niệm Phật đường chúng ta cố gắng học tập cho nó kỹ một chút xíu, để mình hiểu cho thấu cái pháp hộ niệm như thế nào và hành cho đúng, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội là giúp được người thân chúng ta, bạn bè chúng ta vãng sanh. Còn nếu mà mình lơ là cái chuyện hộ niệm, xin thưa thật là tu thì có tu đấy, niệm Phật thì có niệm Phật đấy, hy vọng thì có hy vọng đấy, nhưng mà hình như là thất vọng tràn trề. Một cái sự chứng minh là từ bao nhiêu năm qua, mình nói thẳng ra ở Việt Nam thì không còn gì đâu cả. Hàng bao nhiêu thế kỷ qua, đâu dễ gì mà thấy được một người ra đi mà thân tướng tốt đẹp, giơ tay vẫy chào, mà có nhiều người còn ngồi vãng sanh thoải mái như trong những hiện tượng mà cỡ chừng mười mấy năm qua người ta thực hiện được ở những người đồng bào Việt Nam chúng ta. Đó là một cái chứng minh rất là cụ thể. Cho nên xin thưa với chư vị là mình ngồi ở trong cái thế giới tà bà của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà đã rơi vào cái tình trạng là mạt pháp rồi, xin nói thẳng thắn với chư vị là cái nghiệp chướng của mỗi người chúng ta lớn lắm. Không dễ gì mà mình vượt được cái ách nạn của nghiệp chướng đâu. Ấy thế mà khi chúng ta đến bên cạnh người bệnh, dẫn giải, khuyên tấn họ, gỡ rối cho họ, lại có những hiện tượng ra đi vãng sanh vô cùng tốt đẹp. Mà trong mấy cái pháp hội qua thường hay nói rằng là giả sử như khi có một người ra đi mà thân tướng tốt đẹp như vậy, họ mỉm cười, họ niệm Phật đến giây phút cuối cùng rồi ra đi để lại thân tướng như vậy, mình cố gắng xin phép để thử 10 ngày niệm Phật bên cạnh cái thân xác đấy, coi thử thân xác đó có hồi không, có bị trở ngại không. Nếu mà 10 ngày vẫn tốt đẹp, mình xin thêm 10 ngày nữa là 20 ngày. Chư vị đồng tu cứ đến ngồi bên cái thân xác đó mà niệm Phật, thành tâm niệm Phật hồi hướng cho họ. Nếu thực sự qua 20 ngày mà thân tướng nó vẫn tốt đẹp, đây là một hiện tượng bất khả tư nghị. Đem khoa học ra giải thích không được đâu. Chỉ đem Phật Pháp ra mới giải thích được. Đó là hiện tượng của những người mà thực sự buông báo thân xuống, họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đấy chứ vậy. Mà khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chính cái thân xác mà có một bà cụ lộm cồm trước nó, trở thành là một nhục thân của Bồ Tát đấy. Có thể là chư thiên long hộ pháp đang ở đó, rất nhiều người ta đang bảo vệ cái thân xác đó. Trước đây có những vị mà tôn sư, các ngài khi vãng sanh xong thì thường thường là nhập tháp, để cái thân xác vào trong cái tháp rồi đóng cửa lại. Một năm sau người ta mở ra, cái xác đó lại tóc lại dài ra, thân tướng này đẹp mà mềm mại như người còn đang sống như vậy. Có đấy chứ vị, nhiều lắm đấy. Tại sao? Tại vì chính những vị đó là những vị đã vãng sanh về Tây Phương thành Bồ Tát rồi. Cái nhục thân đó là nhục thân của Bồ Tát, cho nên chắc chắn là có một sự hiện tượng gì vi diệu. Đến nỗi mà một năm sau, khi khui tháp ra để mà người ta trà tị đó, ta thấy rõ ràng thân xác vẫn còn mềm mại như thường, như người đang sống. Tóc lại dài ra nữa. Lạ lắm, lạ lắm. Ông Cô Lô Giang là một người niệm Phật hoàn toàn không biết chữ nghĩa gì cả, không lý luận gì cả. Thế mà khi ra đi vãng sanh, đứng giữa chánh điện mà vãng sanh, đứng 3 ngày như vậy. Nếu giả sử như lúc đó 3 ngày sau mà ngài Đế Nhàn không có hạ cái xác xuống, cứ để như vậy, nhiều khi đến bây giờ các ngài đó vẫn còn đứng. Đứng mà vãng sanh. Tại vì đứng được 1 ngày thì đứng được 3 ngày. Đứng 3 ngày thì đứng được 5 ngày. Đứng 5 ngày thì có thể đứng mãi như vậy. Đây là một hiện tượng mà không cách nào có thể dùng khoa học hay là cái gì của thế gian có thể giảng giải được. Mà chúng ta có thể nói là đem Phật Pháp ra nói. Đây là những người thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà được vãng sanh. Vãng sanh đến nỗi mà chư Thiên Long Hộ Pháp gìn giữ cái thân đó đứng mà vãng sanh. Chứng tỏ là ở bên Đông Thiên Mục Sơn ngày 1 tháng 5, cách đây mấy tháng, một người nằm trên giường đang hộ niệm, bước xuống giường đứng vãng sanh luôn. Họ đứng như vậy tới 14 giờ sau mới có người đỡ xuống. Giả sử lúc đó người ta không đỡ xuống, cứ tiếp tục mà niệm Phật tới như vậy, có thể bây giờ ngài cũng còn đứng đấy. Lạ lùng không chư vị? Cho nên xin thưa với chư vị, cái phương pháp niệm Phật bất khả tư nghị, nhưng mà hộ niệm cũng bất khả tư nghị hơn nữa. Vì sao như vậy? Vì ngoài những người mà thực sự là thượng căn thượng trí, nghiệp chướng không còn nữa, người ta tự tại vãng sanh. Chứ còn đa phần như chúng ta ở đây, mười mấy người ở đây, ai dám nói là lúc mình ra đi mình đứng vãng sanh? Ai dám bảo đảm mình lúc ra đi mình ngồi vãng sanh? Ai dám bảo đảm rằng là một năm sau mình không phải ngã một cơn bệnh, thập tử nhất sinh, nằm chèo queo trên giường bệnh mà tới phèo phèo thớ không nói, vì nghiệp chướng? Bây giờ ở đây chúng ta có thể ngồi đây giảng lên giảng xuống, nói lên cho chúng. Trước khi mà nằm xuống rồi, chư vị sẽ thấy thế nào gọi là đối diện với cái cận tử nghiệp, thế nào gọi là đối diện với cái nghiệp chướng hành hạ, thế nào mới biết là đối diện với cái sự trả thù đòi nợ của oán thân trái chủ. Trăm thứ vạn thứ dồn dập đổ lên cái thân xác, nghiệp báo của chúng ta, chúng ta không cách nào chịu nổi. Xin thưa với chư vị, ở tại Queensland này đang ở cái mùa mà mùa dịch phải không? Trong bệnh viện có hàng ngàn người vào, đến nỗi nhiều khi bệnh viện phải san sẻ với nhau mới chứa được bệnh nhân. Chư vị coi một cái bệnh cảm như vậy, nó cảm khoảng chừng đâu 1 tuần lễ. Bệnh cảm ít khi chết lắm, không nổi nổi là chết đâu. Ấy thế mà chúng ta chịu không nổi rồi. Sơ sơ thôi đấy. Ai bảo những người đang bị cảm trong bệnh viện đó cất một tiếng cười được coi. Không nổi đâu. Thở mà thở không nổi nữa. Ấy thế mà khi mà đối diện với cái nghiệp chướng ứng hiện rồi, chư vị sẽ thấy sự đau khổ đến mức độ nào. Với cái sự đau khổ đó mà ai dám nói tôi ngồi để giảng kinh thuyết đạo? Ai dám nói tôi ngồi đây mà niệm Phật để ra đi? Ai dám nói tôi còn tỉnh táo? Xin thưa với chư vị, không còn tỉnh táo được nữa đâu. Ấy thế mà người hộ niệm, người ta có thể giúp được cái người đó vùng lên, kiên cường, dũng mãnh, đối diện với cái nghiệp chướng đó, chấp nhận cái nghiệp chướng đó mà họ nở nụ cười ra đi. Xin thưa với chư vị, nếu mà chúng ta lấy tư lực để mà đối diện với nghiệp chướng, hình như ta thua nó rồi. Tại vì cái sở trường chúng ta là yếu xìu. Cái trường của cái nghiệp chướng này nó mạnh quá chừng. Cái sở trường của chúng ta là mê mệt. Sở trường của nghiệp chướng đang hưng khởi lên. Sở trường của chúng ta lúc đó là gì? Là chúng ta nhiều khi nhìn một người thân đến bên cạnh mà không biết người thân đó là cái gì như thế nào. Còn sở trường của oan gia trái chủ là gì? Là hợp lại cái hàng ngàn việc như vậy công kích một người trong đời. Là tạo quá nhiều tội lỗi đối với họ. Xin thưa với chư vị, trong cái tình huống đó, nếu không có người mà hỗ trợ cho nhau, khuyên tấn nhau, dỗ dành nhau, thì nhất định chúng ta không cách nào có thể thoát nạn được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta niệm Phật, pháp môn niệm Phật là pháp môn của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta, răn nhắc cho những người trong thời mạt pháp này phải trì giữ để mà có cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi. Tuy nhiên trong cái quá khứ rất dài lâu, ta vẫn thấy rất nhiều người niệm Phật mà không được vãng sanh, ra đi vẫn bị đau khổ như thường. Ấy thế mà chư Tổ vẫn nói rằng là pháp môn niệm Phật là trăm người tu trăm người vãng sanh, vãng người tu vãng người niệm sanh, mua người niệm Phật mua người vãng sanh. Nó nằm ở tại đâu? Xin thưa với chư vị, nếu về Việt Nam chư vị hỏi những ban hộ niệm, người ta trả lời cho. Có những ban hộ niệm đến nay người ta đưa cả hàng ngàn người vãng sanh như vậy chư vị. Một ban hộ niệm nha. Dám nói thẳng thắn một ban hộ niệm. Chứ không phải là nhiều ban hộ niệm. Có những ban hộ niệm người ta nói 700-800 người vãng sanh. Có những người Việt Nam người ta bắt đầu phát tâm ra, ta đi khắp đất nước để mà giảng giải về pháp hộ niệm. Như vậy thì chính cái phương pháp hộ niệm này đã giải cho chúng ta cái vấn nạn là tại sao mình dám bảo đảm pháp môn niệm Phật, người niệm Phật, 100 người niệm Phật, 100 người vãng sanh, 1.000 người niệm Phật, 1.000 người vãng sanh đó. Người ta giải quyết trên vấn đề hộ niệm đấy. Chỉ có hộ niệm mới giải quyết được cái vấn đề này. Không hộ niệm thì 1.000 người niệm Phật nhiều khi chức 1-2 người vãng sanh là cục. Không có nhiều. Chính Ngài Lý Bỉnh Nam đã nói rằng là cỡ 1.000 người niệm Phật nhưng mà cỡ 1-2 người vãng sanh. Không mấy. Nhưng mà khi bắt đầu phương pháp hộ niệm mạnh mẽ rồi, người ta đưa đến một cái kết quả lạ lùng. Có người nói rằng khi mà thực sự một người nào hiền lành, chất phác, thực thà, rồi thành tâm niệm Phật và được hộ niệm cẩn thận, người ta đưa đến cái thành quả là 90% được thành tựu như vậy đấy. Cho nên khi mà nghe những tin tức này, xin chư vị cố gắng nghiên cứu thêm nữa, hiểu cho thấu và hành cho đúng. Nếu hiểu không thấu, hành sai thì sẽ bị trở ngại. Cho nên mong chư vị, mình thấy cái pháp hộ niệm nó đơn giản như vậy mà sao hình chứ mình chưa thấu lắm đấy. Mong chư vị phải lấy cái lòng thành mà đi, quyết lòng nghiên cứu thêm đi. Chúng ta sẽ đưa từng người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.